Cảm tạ Chúa và cảm ơn Hội Thánh. Cảm tạ Chúa Ngài ban cho chúng ta một ngày Sa-bát phước hạnh. Lúc nãy Hội Thánh của Chúa tại Hà Nội tôn vinh Chúa bài thánh ca với tựa đề là Jehovah Shammah, và cái danh xưng đó của Thiên Chúa được chép một lần ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 48 câu thứ 35, có nghĩa là đấng từ hữu hằng hữu ở tại đó. Đây là một câu thánh kinh tiên tri về cái sự kiện một ngày kia tại đất nước Israel trên đỉnh núi Sion, thành Jerusalem, và đền thờ của Thiên Chúa sẽ được tái xây dựng lại một cách huy hoàng. Và Chúa nói rằng danh của Chúa sẽ ở tại đó và chính Ngài sẽ hiện diện ở tại đó. Và chúng ta cũng biết rất là rõ trong cái thời kỳ vương quốc ngàn năm sắp tới thì chính Đức Chúa Giêsu Christ sẽ ngự tại Jerusalem để cai trị dân Israel qua vua David và cai trị toàn thế gian qua các con dân của Ngài. Vì thế chúng ta biết đấng từ hữu hằng hữu ở tại đó trước hết là được nói tiên tri như vậy ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 48 câu 35 là nói về cái sự kiện Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa sẽ ở trong thân thể xác thịt của loài người để cai trị toàn thế gian trong suốt 1000 năm. Ngài là đấng từ hữu hằng hữu và Ngài sẽ ở tại đó. Mặt khác, thành Jerusalem được dùng để tiêu biểu cho hội thánh của Chúa, cho nên đấng từ hữu hằng hữu ở tại đó, tức là đấng từ hữu hằng hữu ở tại thành Jerusalem cũng có nghĩa là đấng từ hữu hằng hữu ở với hội thánh của Ngài, tức là ở với chúng ta. Dầu cho chúng ta ở bất cứ nơi nào, miễn là chúng ta thuộc về hội thánh của Chúa, thì ở trong chúng ta có Thiên Chúa. Và chắc chắn như vậy bởi vì mỗi một chúng ta đều có Thiên Chúa là đấng thần linh, là đấng từ hữu hằng hữu ngự trong thân thể của chúng ta. Ngài luôn luôn ở trong mỗi một con dân chân thật của Chúa và vì thế Ngài ở tại đó giữa hội thánh của Ngài. Cảm tạ Chúa. Và cái bài thánh ca mà hội thánh của Chúa tại Hà Nội tôn vinh Chúa đó đã là một cái điều ấn chứng rằng Đức Thánh Linh biết rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về thân vị Thiên Chúa và thân vị loài người của Đấng Christ ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 18 đến câu 20. Cho nên Ngài đã cảm động lòng của hội thánh tại Hà Nội chọn tôn vinh Chúa bài thánh ca đó để một lần nữa nhắc nhở chúng ta cũng như ấn chứng chúng ta rằng Đức Chúa Giêsu Christ chính là đấng từ hữu hằng hữu và Ngài sẽ ở tại Jerusalem trong suốt 1000 năm bình an. Và bây giờ chúng ta cùng nhau học lời của Chúa trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 18 đến câu 20. Thân vị Thiên Chúa và thân vị loài người của đấng Christ. Chỉ trong ba câu ngắn ngủi này thôi, chúng ta sẽ tốn rất là nhiều thời gian để đọc, suy ngẫm và tìm kiếm những điều sâu nhiệm trong lời của Chúa. Trước hết tôi xin đọc Phi-e-rơ nhất đoạn 3 từ câu 18 đến câu 20. Đấng Christ cũng vì những tội lỗi chịu chết một lần, là đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng tâm thần thì sống. Bởi tâm thần ấy Ngài đã đi giảng cho các thần linh ở trong ngục, tức là những kẻ bội nghịch thuở trước về thời kỳ Noe khi Đức Chúa Trời nhẫn nại, đã có lần chờ đợi cho chiếc tàu được đóng nên, trong đó chỉ có một số ít là 8 linh hồn được cứu qua nước. Và chắc chắn Hội Thánh đã biết rằng một trong những lẽ thật quan trọng của Thánh Kinh là lẽ thật về bản thể và thân vị của Thiên Chúa. Bản thể tức là cái thực chất, và cái thân vị tức là cái thực chất đó, tức là một cái chất có thật đó, biết suy nghĩ, biết cảm xúc và biết quyết định. Và Thiên Chúa là một thực thể tự có và có mãi. Và trong cái sự có đó của Thiên Chúa thì Ngài thể hiện qua ba thân vị là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Và nếu chúng ta không hiểu biết về cái bản thể là thần của Thiên Chúa và về cái thân vị của Thiên Chúa ở trong Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh thì chúng ta không thể nào hiểu rõ chương trình cũng như ý muốn của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ không thể nào tận dụng cái năng lực và mọi phương tiện mà Ngài đã ban cho chúng ta để chúng ta có thể sống đẹp ý Ngài. Chắc chắn là không bao giờ chúng ta có thể hiểu biết một cách trọn vẹn về Thiên Chúa, bởi vì chúng ta chỉ là loài thọ tạo có giới hạn, trong khi đó Thiên Chúa là đấng vô hạn. Làm sao loài tọa tạo có giới hạn như chúng ta có thể hiểu biết được đấng vô hạn. Trước khi chúng ta ra đời, trước khi chúng ta là một thực thể được dựng nên, thì Thiên Chúa đã có từ bao giờ rồi? Thì làm sao trong cái thời gian ngắn ngủi mà chúng ta có mặt ở trên trái đất này, chúng ta có thể hiểu thấu được Thiên Chúa là đấng có từ trước vô cùng và còn đến mãi mãi? Và giống như chúng ta tin cậy Ngài, chúng ta nhận sự cứu rỗi của Ngài, chúng ta thuộc về Ngài và chúng ta được sống đời đời bên cạnh Ngài để hiểu biết về Ngài, học hỏi về Ngài, thì chúng ta cũng không thể nào có thể hiểu một cách đầy trọn. Bởi vì chúng ta có thể cùng có mãi mãi bên Thiên Chúa để mãi mãi học về Ngài, nhưng mà những gì trước đó của Thiên Chúa thì chúng ta vẫn không có đủ cái thời gian để mà chúng ta học biết những cái điều thuộc về Thiên Chúa. Và có một điều quan trọng đó là khó mà chúng ta có thể hiểu một cách sâu nhiệm được cái sự tự có của Thiên Chúa. Do vậy, chúng ta cần khao khát và nỗ lực để tìm kiếm sự hiểu biết về Thiên Chúa. Và cái sự khao khát đó có thể dẫn chúng ta đến cái sự hiểu biết về Thiên Chúa một cách đầy trọn. Và cái đầy trọn ở đây không phải là đầy trọn mọi sự ở trong Thiên Chúa, mà đầy trọn theo cái số lượng mà Ngài đã mặc khải cho chúng ta ở trong Thánh Kinh. Nghĩa là nếu Thiên Chúa đã mặc khải về chính mình Ngài những gì qua Thánh Kinh, thì chúng ta có lòng khao khát học biết, thì chúng ta sẽ có được sự hiểu biết 100% những gì mà Thiên Chúa đã mặc khải ở trong Thánh Kinh. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 29 câu 29 chép như thế này: những sự bí mật thuộc về Thiên Chúa tự hữu hằng hữu chúng ta, nhưng những sự được bày tỏ thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp này. Câu đó có nghĩa là tất cả những gì bí mật đều thuộc về Thiên Chúa. Nhưng mà Ngài chọn mặc khải, tức là Ngài chọn bày tỏ cho chúng ta một số những cái sự bí mật đó, hoặc là một phần của một số những cái sự bí mật đó, và Ngài đã mặc khải cho chúng ta ở trong Thánh Kinh. Và tất cả những gì Chúa đã mặc khải, Chúa đã bày tỏ cho chúng ta ở trong Thánh Kinh là thuộc về chúng ta và con cháu của chúng ta cho đến đời đời. Quý ông bà anh chị em có cuốn Thánh Kinh Cựu Ước Tân Ước trọn vẹn ở trong tay của mình, và đó là tất cả những gì mà Thiên Chúa muốn cho loài người chúng ta biết, và Ngài đã mặc khải trong đó, Ngài đã bày tỏ trong đó, Ngài đã vén lên cái màn bí mật để cho chúng ta có thể nhìn thấy những sự bí mật của Thiên Chúa ở trong Thánh Kinh. Thế mà quý ông bà anh chị em có tâm lòng khao khát tìm kiếm và dành cái thời gian để có thể học biết được những cái điều bí mật mà Thiên Chúa đã mặc khải cho mình ở trong Thánh Kinh hay không? Trong cuộc sống của quý ông bà anh chị em, cái thời gian để quý ông bà anh chị em đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo lời của Thiên Chúa là bao nhiêu so với cái thời gian mà quý ông bà anh chị em dành để làm việc khác? Chúng ta có cả một cái kho tàng vô giá ở trong tay, mà cái kho tàng đó sẽ còn đến đời đời. Nhưng mà ít có ai có tâm lòng khao khát tìm kiếm, học hỏi những cái điều sâu nhiệm quý giá thuộc về Thiên Chúa trong cái kho tàng của lời Chúa như vậy. Việc học biết về Thiên Chúa là bổn phận, mà cũng là ơn phước và cái sự vui thỏa cao nhất của con dân Chúa. Bổn phận ấy bắt đầu từ khi chúng ta được bắp tem vào trong hội thánh của Chúa. Chẳng những chúng ta có bổn phận học biết về Thiên Chúa, mà chúng ta còn có bổn phận dạy cho những người khác, là những người mới vừa tin nhận Chúa, tất cả mọi sự mà Đức Chúa Giêsu Christ đã truyền cho chúng ta. Và điều đó được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu thứ 20. Nhiều người suốt cái hành trình hàng chục năm đi theo Chúa chỉ làm cái công việc là mỗi tuần lễ một hai lần đến chỗ nhóm họp của hội thánh ngồi lại để nghe người khác chia sẻ giảng dạy rồi đứng dậy đi về, mà chưa bao giờ trong cuộc đời của họ làm cái công việc dạy cho người khác những điều mà Chúa đã truyền cho họ. Và có lẽ trong cả cuộc đời của họ, họ cũng không làm cái công việc mà Chúa đã giao cho họ, đó là khiến cho người khác trở nên môn đồ của Chúa. Và nếu như họ có khi nào đó đi ra làm cái công việc khiến cho người khác trở nên môn đồ của Chúa và cũng nhận cái phần giảng dạy một số những giáo lý căn bản của lời Chúa cho người mới tin Chúa, thì rất có thể họ lại bỏ qua cái việc làm bắp tem cho người mới tin Chúa. Bởi vì họ sống và thờ phượng Chúa ở trong các giáo hội, bị những sự dạy dỗ sai trái của các giáo hội, khiến cho họ tưởng rằng họ không có cái thẩm quyền làm bắp tem cho người mới tin Chúa, không có cái bổn phận dạy dỗ lời của Chúa cho người mới tin Chúa. Họ không biết rằng mệnh lệnh của Chúa là cho mỗi một con dân của Chúa ở trong hội thánh. Họ không biết rằng họ cũng chính là thầy tế lễ ở trước mặt của Đức Chúa Trời. Họ không biết rằng mỗi một cá nhân ở trong hội thánh của Chúa đều có cái nhiệm vụ đi ra ngoài khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Chúa, nhân danh của Chúa, bắp têm họ vào trong Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh và dạy cho họ tất cả những điều mà Chúa đã truyền. Khi chúng ta chưa ở trong sự cứu rỗi của Thiên Chúa, thì chúng ta chỉ cần biết ba lẽ thật căn bản. Thứ nhất, Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Thiên Chúa sáng tạo nên muôn loài vạn vật và ban hành luật pháp cho loài người. Luật pháp ấy được ghi vào trong lương tâm của loài người. Về sau thì luật pháp ấy còn được Thiên Chúa chép trên hai bảng đá gọi là 10 điều răn. Thứ nhì, loài người vi phạm 10 điều răn, tức là phạm tội. Hậu quả của tội lỗi là sự bị đau đớn, sự khổ trong đời này và sự chết ở trong đời này. Và trong đời sau thì bị đau khổ trong hỏa ngục, bị phân cách đời đời khỏi Thiên Chúa. Lẽ thật thứ ba, đó là Thiên Chúa ban cho loài người ơn cứu rỗi qua sự kiện Đức Chúa Giêsu Christ chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người. Đức Chúa Giêsu Christ được gọi là con của loài người, mà trong Thánh Kinh Việt ngữ dịch là con người, và con của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời đã sinh ra thân thể loài người của Ngài trong lòng trinh nữ Mary. Đức Chúa Giêsu Christ rao giảng cho loài người biết ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời và vương quốc của Đức Chúa Trời. Chỉ cần biết ba lẽ thật đó và tin nhận ba lẽ thật đó, rồi thật lòng ăn năn tội, thì lập tức một người sẽ được Đức Chúa Giêsu Christ cứu ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi, được Đức Chúa Trời tha tội, tái sinh thành một người mới, được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể và ban cho năng lực của Thiên Chúa là Thánh Linh, để người ấy hiểu biết ngày càng hơn những lẽ thật khác của Thánh Kinh và có cái sức mạnh để thắng mọi cám dỗ, mọi thử thách. Vì thế, một người sau khi đã được cứu thì cần phải nhìn biết Thiên Chúa, tức là nhận biết các lẽ thật về Thiên Chúa và sống theo các lẽ thật của Thiên Chúa, thì người ấy mới được Thiên Chúa ban cho sự sống đời đời. Nếu không nhìn biết Thiên Chúa thì không thể nào hiểu biết thánh ý của Thiên Chúa, không thể nào tận dụng năng lực của Thiên Chúa để sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Tất cả những ai đã nhờ ân điển bởi đức tin được cứu rỗi mà không hết lòng ngày đêm suy ngẫm lời của Chúa để hiểu biết và cẩn thận làm theo, thì những người ấy đã từ bỏ sự hiểu biết mà Thiên Chúa đã sắm sẵn cho họ ở trong Thánh Kinh. Họ sẽ bị diệt vì thiếu sự hiểu biết, sẽ bị Thiên Chúa bỏ và cất đi cái chức vụ thầy tế lễ của họ, và Thiên Chúa cũng sẽ quên con cái của họ. Điều đó được chép rất là rõ ràng ở trong Ô-sê, đoạn 4 câu 6 đến câu 7. Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự hiểu biết. Bởi ngươi bỏ sự hiểu biết thì ta cũng bỏ ngươi, để ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa. Bởi ngươi đã quên luật pháp của Thiên Chúa mình thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi. Chúng nó sinh sản nhiều ra bao nhiêu thì chúng nó lại phạm tội nghịch lại ta bấy nhiêu. Ta sẽ đổi sự vinh quang của chúng nó ra sỉ nhục. Sự sống đời đời liên quan chặt chẽ đến sự nhìn biết Thiên Chúa. Và nhìn biết Thiên Chúa có nghĩa là nhìn biết chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật là Thiên Chúa ban sự cứu rỗi cho loài người chúng ta. Nhìn biết chỉ có một ngôi lời chân thật là Thiên Chúa nhập thế làm người qua danh xưng Đức Chúa Giêsu Christ để thực hiện sự cứu rỗi cho loài người chúng ta. Và nhìn biết chỉ có một đấng thần linh chân thật là Thiên Chúa giáng lâm qua danh xưng Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của những ai tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Giăng đoạn 17 câu 3 chép, sự sống đời đời là nhìn biết Ngài, tức là Thiên Chúa có một và thật, cùng Giêsu Christ là đấng Ngài đã sai đến. Nhìn biết Ngài ở đây tức là nhìn biết Đức Chúa Trời, và nhìn biết Đức Chúa Trời tức là biết rằng Ngài là Thiên Chúa, và chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, và Đức Chúa Trời ấy là đấng chân thật. Còn nhìn biết Giêsu Christ là đấng Ngài đã sai đến, tức là nhìn biết Đức Chúa Giêsu Christ đã được Đức Chúa Trời sai đến trong cái thân thể xác thịt loài người để giải bày chính Thiên Chúa cho chúng ta. Và nhìn biết Đức Chúa Giêsu Christ còn có nghĩa nhìn biết rằng Ngài là ngôi lời, là Thiên Chúa, nhập thế là người. Một số những người theo tà giáo ngày hôm nay họ nhìn biết Đức Chúa Giêsu Christ là đấng cứu rỗi, nhưng mà họ đã không nhìn biết rằng Ngài là Thiên Chúa ngôi lời, nhập thế là người. Và như vậy không còn là nhìn biết Đức Chúa Giêsu Christ nữa. Và nếu không nhìn biết Đức Chúa Trời, không nhìn biết Đức Chúa Giêsu Christ thì không có sự sống đời đời. Còn về phần của Đức Thánh Linh thì Galati đoạn 6 câu 8 chép: kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, nhưng kẻ gieo cho đấng thần linh sẽ bởi đấng thần linh mà gặt sự sống đời đời. Trong khi nhìn biết Đức Chúa Trời là nhìn biết tình yêu, ý muốn của Ngài cho đời sống của chúng ta, nhìn biết Đức Chúa Giêsu Christ là nhìn biết sự cứu rỗi Ngài đã làm ra cho chúng ta và mệnh lệnh mà Ngài giao phó cho chúng ta, thì nhìn biết Đức Thánh Linh là nhìn biết cái năng lực mà Ngài ban cho chúng ta và những cái điều mà Ngài muốn cho chúng ta làm trong cái năng lực đó, trong cái năng lực mà Ngài đã ban cho chúng ta. Vì thế, nhìn biết Thiên Chúa là nhìn biết cả ba ngôi Thiên Chúa. Chính Thánh Kinh đã xác nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa. Và tôi lần lượt đọc những câu Thánh Kinh đó sau đây. Ê-sai đoạn 9 câu 5: vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Thiên Chúa quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Lời của Chúa gọi con người xác thịt được sinh ra hoàn toàn là người như chúng ta đó, một ngày kia sẽ được xưng bằng danh xưng Thiên Chúa quyền năng. Rồi Giăng đoạn 1 câu 1 thì chép: ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Thiên Chúa. Và có một cái điều lạ lùng, đó là ở trong tiếng Hy Lạp, cái động từ có và cái động từ ở cũng chỉ là một chữ mà thôi. Vì thế chúng ta có thể hiểu rằng ban đầu có ngôi lời có bên cạnh Đức Chúa Trời, là ngôi lời có với Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Thiên Chúa. Suốt cả Kinh Thánh, Cựu Ước đã cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là Thiên Chúa rồi. Cho nên khi vào Tân Ước thì ông Giăng không cần phải nhắc lại Đức Chúa Trời là Thiên Chúa nữa, mà ông giới thiệu cho chúng ta biết ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, hay là ngôi lời có với Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Thiên Chúa. Và đây là cái sự mặc khải về ngôi lời, là đấng Thiên Chúa sẽ nhập thế làm người để cứu rỗi chúng ta. Cho nên Giăng không cần phải nói gì về Đức Chúa Trời là Thiên Chúa, mà Giăng chỉ cần xác nhận thần tính của ngôi lời là Thiên Chúa và ngôi lời trở nên người ở giữa chúng ta. Lời của Chúa rất là rõ ràng như vậy. Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 28: các anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập các anh em làm giám mục để chăn hội thánh của Chúa và Thiên Chúa mà Ngài đã mua bằng chính máu mình. Nếu Thiên Chúa chỉ là Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đã bao giờ đổ máu cho chúng ta? Nhưng mà Thiên Chúa là Đức Chúa Trời, Thiên Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ và Thiên Chúa là Đức Thánh Linh. Vì thế hội thánh của Chúa và Thiên Chúa mà Ngài đã mua bằng chính máu mình, tức là hội thánh của Đức Chúa Giêsu Christ vậy. Và Thánh Kinh đã gọi hội thánh là hội thánh của Đức Chúa Trời, hội thánh của Đức Chúa Giêsu Christ. Roma đoạn 8 câu 9: nhưng anh em không bởi xác thịt mà bởi tâm thần. Nếu vậy thì thần trí của Thiên Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Ở đây trước hết Phaolô nói về vấn đề thần trí của Thiên Chúa, tức là cái sự suy nghĩ, cái sự hiểu biết về Thiên Chúa đến từ Thiên Chúa ở trong chúng ta. Nhưng mà tiếp theo đó ông giải thích thần trí của Thiên Chúa chính là thần trí của Đấng Christ, tức là khi chúng ta nghe và chúng ta tin và chúng ta làm theo những điều Đức Chúa Giêsu Christ dạy và đã được ghi lại trong Thánh Kinh, thì chúng ta đã có thần trí của Đấng Christ, tức là chúng ta có cái ý nghĩ, ý muốn, lời nói của Đấng Christ ở trong chúng ta. Và thần trí của Đấng Christ tức là thần trí của Thiên Chúa. Roma đoạn 9 câu 5 chép: là dân sinh hạ bởi các tổ phụ và theo phần xác, bởi dân ấy sinh ra đấng Christ là đấng trên hết mọi sự, tức là Thiên Chúa đáng tôn vinh đời đời. Amen. Thật là rõ ràng lời của Chúa như vậy, nhưng mà người ta vẫn không chịu tin nhận. Philip đoạn 2 câu 6, Ngài vốn ở trong hình thể Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ. Câu này đã quá rõ ràng. Ngài vốn ở trong hình thể Thiên Chúa có nghĩa là trước khi nhập thế làm người, thì ngôi lời là Thiên Chúa ở trong hình thể của Thiên Chúa. Tiết đoạn 2 câu 13, đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra trong vinh quang của Thiên Chúa vĩ đại và đấng giải cứu chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Có bao giờ Thánh Kinh nói Đức Chúa Trời sẽ hiện ra? Đức Chúa Trời không hiện ra trên thế gian này với chúng ta, mà chúng ta sẽ được vào trong thiên đàng và được nhìn thấy Đức Chúa Trời. Nhưng mà Thiên Chúa trong thân vị ngôi lời với cái thân thể xác thịt mang tên là Jesus Christ thì sẽ hiện ra trong một ngày gần đây. Vì thế cho nên tiết đoạn 2 câu 13 mới chép, đang chờ đợi sự, chúng ta đây là hội thánh của Chúa đó, đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra trong vinh quang của Thiên Chúa vĩ đại và đấng giải cứu chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Rồi Timôthê nhất đoạn 3 câu 16, mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Thiên Chúa đã được tỏ ra trong xác thịt, đã được xưng nghĩa trong tâm thần, được các thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho các dân ngoại, được tin cậy trong thế gian, được cất lên trong sự vinh hiển. Và đây cũng là một câu mà chúng ta sẽ thấy nó giúp cho chúng ta hiểu được cái phần Thánh Kinh mà chúng ta học ngày hôm nay. Bởi vì câu này xác nhận Thiên Chúa đã được tỏ ra trong xác thịt, đã được xưng nghĩa trong tâm thần. Văn nhất đoạn 5 câu 20, chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến và ban trí khôn cho chúng ta để chúng ta biết đấng chân thật, và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong con Ngài, là Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa chân thật và sự sống đời đời. Con của đấng chân thật là Đức Chúa Giêsu Christ và cũng là Thiên Chúa chân thật và sự sống đời đời. Giu-đê đoạn 1 câu 4 hay là Giu-đê câu 4, vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta, chúng nó là những kẻ đã bị định cho sự đoán phạt từ trước, là những kẻ chẳng tin kính biến ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác. Chúng nó chối đấng Thiên Chúa chủ tể duy nhất và là Chúa của chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Rất tiếc một vài người, có hai người đã được học bài này khi mà chúng ta học về thư Giu-đê, nhưng mà ngày hôm nay đã ngang nhiên chối bỏ, không công nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa. Về phần Đức Thánh Linh thì chính Thánh Kinh đã xác nhận rằng đấng Thần Linh ngự trong thân thể con dân Chúa là Thiên Chúa tự hữu hằng hữu. Ở trong suốt cái Giúp Luật Ký đoạn 20 câu 5 chép, ngươi chớ thờ lại chúng nó và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Thiên Chúa tự hữu hằng hữu của ngươi là thần hay ghen. Phạt tội của tổ phụ trên con cháu đến đời thứ ba và đến đời thứ tư cho những kẻ ghét ta. Ở đây chúng ta thấy Thiên Chúa tự xưng, Ngài là đấng tự hữu hằng hữu và Ngài là thần hay ghen. Suốt cái Giúp Luật Ký đoạn 34 câu 14, vì ngươi đừng sắp mình xuống trước mặt Chúa nào khác, bởi đấng tự hữu hằng hữu, tự xưng là Thiên Chúa hay ghen. Ngài thật là một Thiên Chúa hay ghen vậy. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 4 câu 24, vì Thiên Chúa tự hữu hằng hữu ngươi như một đám lửa thiêu đốt và là Thiên Chúa hay ghen. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 câu 9, ngươi chớ thờ lại chúng nó và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Thiên Chúa tự hữu hằng hữu của ngươi là thần hay ghen. Phạt tội của tổ phụ trên con cháu đến đời thứ ba và đến đời thứ tư cho những kẻ ghét ta. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 15, vì Thiên Chúa tự hữu hằng hữu ngươi ngự ở giữa ngươi là thần hay ghen. E cơn thịnh nộ của Thiên Chúa tự hữu hằng hữu ngươi nổi lên cùng ngươi và Ngài diệt ngươi khỏi mặt đất chăng. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 29 câu 20, đấng tự hữu hằng hữu không chịu tha tội cho người, nhưng bấy giờ cơn giận và sự hay ghen của đấng tự hữu hằng hữu nổi lên cùng người và hết thảy sự rủa xả ghi trong sách này sẽ chất nặng trên mình người. Đấng tự hữu hằng hữu sẽ xóa tên người khỏi dưới trời. Giô-suê đoạn 24 câu 19, Giô-suê nói với dân sự rằng các ngươi không đủ sức phục sự đấng tự hữu hằng hữu vì là Thiên Chúa Thánh, Thiên Chúa hay ghen. Ngài chẳng tha sự trái mệnh lệnh và tội lỗi của các ngươi. Gia Cơ đồng 4 câu 5. Các anh em tưởng rằng Thánh Kinh nói vô ích sao? Đấng thần linh ở trong chúng ta, ham muốn chúng ta đến nỗi ghen tương. Khi chúng ta đọc Gia Cơ đồng 4 câu 5 nói rằng đấng thần linh ở trong chúng ta, ham muốn chúng ta đến nỗi ghen tương, thì chúng ta mới nhớ đến sự kiện ở trong Cựu Ước đã gọi một danh xưng của Thiên Chúa là Thiên Chúa hay ghen, và Ngài là đấng tự hữu hoàng hữu. Và chúng ta nhớ rằng Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16 cũng như Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19 dạy cho chúng ta biết rằng thân thể của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa và đấng thần linh ngự trong chúng ta. Và có hai cái phân đoạn Thánh Kinh Tân Ước quan trọng xác nhận Đức Chúa Giê-xu Christ và Đức Thánh Linh chính là Thiên Chúa, là vua, là đấng tự hữu hoàng hữu vạn quân, đã được tiên tri Ê-sai nhìn thấy và nghe phán ở trong khải tượng do ông ghi lại trong Ê-sai đoạn 6. Đó là Giăng đoạn 12 câu 36 đến câu 31. Các ngươi đang có sự sáng, hãy tin sự sáng để cho trở nên con cái của sự sáng. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy rồi đi và ẩn mình cách xa họ. Dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài. Để được ứng nghiệm lời này của đấng tiên tri Ê-sai, lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai? Chúng không thể tin, vì Ê-sai lại có nói rằng, Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, để cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, không tự hối cải và ta chẳng chữa lành cho. Và câu 41, Ê-sai nói điều đó khi thấy sự vinh quang của Ngài và nói về Ngài. Rõ ràng sứ đồ Giăng xác nhận rằng những điều mà tiên tri Ê-sai nhìn thấy ở trong và ghi lại trong Ê-sai đoạn 6 từ câu 1 đến câu 5 là Ê-sai nhìn thấy sự vinh quang của Đức Chúa Giê-xu Christ và nói về Đức Chúa Giê-xu Christ. Ê-sai đoạn 6 câu 1 đến câu 5 cho biết Ê-sai đã nhìn thấy Thiên Chúa tự hữu hoàng hữu ngự trên ngôi cao sàng. Rồi công vụ các sứ đồ đoạn 28 từ câu 25 đến câu 27. Bởi vì họ không đồng ý với nhau và ra về, nên Phao-lô chỉ nói thêm lời này: Đức Thánh Linh đã phán phải lắm khi Ngài dùng đấng tiên tri Ê-sai mà phán với tổ phụ các ngươi rằng: Hãy đến nơi dân này và nói rằng: Các ngươi lấy lỗ tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà không thấy gì. Vì lòng dân này đã nặng nề, họ bịt lỗ tai, nhắm mắt lại, ngại rằng mắt mình tự thấy, tai mình tự nghe, lòng mình tự hiểu và họ trở lại mà ta chữa cho lành được chăng? Thật là rõ ràng, sứ đồ Phao-lô đã bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh đã khẳng định rằng đấng tự hữu hoàng hữu phán truyền cho Ê-sai như đã được ghi lại trong Ê-sai đoạn 6 từ câu 9 đến câu 10 chính là Đức Thánh Linh. Giấy trắng mực đen là như vậy, lời của Chúa rõ ràng như vậy. Có thể nói con nít đọc cũng hiểu, nhưng mà những người xưng rằng họ có đức tin đơn sơ như trẻ con, Thánh Kinh chép sao tin vậy thì họ lại không chịu tin. Người thật lòng ăn năn tội và đầu phục Thiên Chúa sẽ cứ lớn mạnh ở trong cái sự hiểu biết lời của Chúa, lớn mạnh ở trong đức tin và kết nhiều quả cho Đức Chúa Trời. Còn những ai vẫn còn lo lắng về đời này, hoặc là vẫn còn tham muốn những sự thuộc về thế gian, tức là sự tham muốn của mắt, sự tham muốn của xác thịt và sự kiêu ngạo của đời sống như đã chép ở trong Giăng nhất đoạn 2 câu thứ 16, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ quay về với đời sống tội lỗi hoặc là ngã theo tà giáo. Thực tế cho chúng ta thấy, trong hội thánh có rất nhiều người đã được cứu, nhưng sau một thời gian thì họ mất đức tin hoặc là ngã theo tà giáo. Ngụ ngôn người gieo giống ở trong Ma-thơ đoạn 13 từ câu 1 đến câu 9, câu 18 đến câu 23, ở trong Mác đoạn 4 câu 1 đến câu 20 và ở trong Luca đoạn 8 câu 5 đến câu 15. Đã nói rất là rõ về cái thực trạng này ở trong hội thánh. Riêng ở trong trường hợp của những kẻ ngã theo tà giáo thì có hai nguyên cớ. Nguyên cớ thứ nhất đó là bởi vì họ không tin vào lời Chúa phán một cách rõ ràng trên giấy trắng mực đen, mà tin vào lý luận của xác thịt. Họ không ý thức rằng lời Chúa trước hết phải được tin nhận bằng đức tin, không phải bằng lý luận. Và chỉ sau khi chúng ta tin nhận lời Chúa bằng đức tin thì Đức Thánh Linh mới dẫn chúng ta đến những lý luận để chứng minh điều mà chúng ta tin. Điển hình là Chỉ sau khi chúng ta tin nhận văn đoạn 1 câu 1, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Thiên Chúa, thì Đức Thánh Linh mới mở trí cho chúng ta hiểu những câu khác ở trong Thánh Kinh, để xác chứng cho điều mà chúng ta đã tin. Còn nếu chúng ta ngang nhiên bác bỏ ý nghĩa rõ ràng của văn đoạn 1 câu 1, thì đương nhiên ma quỷ sẽ gieo vào tâm trí chúng ta những sự quỷ biện, tức là những cái biện luận không hợp lý đến từ ma quỷ, để cho chúng ta ngày càng chối bỏ các lẽ thật của Thánh Kinh càng hơn. Nguyên cớ thứ nhì đó là có những người không vâng theo sự dạy dỗ của lời Chúa mà cứ tiếp tục giao tiếp lắng nghe những kẻ rao giảng tà giáo, cho nên bị thu hút bởi những lời quỷ biện của tà giáo. Dấu chứng rõ ràng của những kẻ theo tà giáo đó là nếp sống của họ không thánh khiết, không có trái của Đấng Thần Linh như đã chép ở trong Galati đoạn 5 câu 22. Mặc dầu bề ngoài họ cố tỏ ra sốt sắng, tin kính. Có tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa và Đức Thánh Linh là Thiên Chúa thì chúng ta mới có thể hiểu được ý nghĩa sâu nhiệm của Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 18 đến câu 20 là những câu mà chúng ta sẽ cùng nhau học ngày hôm nay. Và đó là một phân đoạn rất là quan trọng vì nó dạy cho chúng ta biết về thân vị Thiên Chúa và thân vị loài người của Đức Chúa Giêsu Christ. Trước hết thì chúng ta phải hiểu rằng khi Thánh Kinh đề cập đến Đức Chúa Giêsu Christ thì có những câu nói về thần tính của Thiên Chúa, ngôi lời. Tức là trong thân vị Thiên Chúa, ngôi lời bình đẳng, bình quyền với Đức Chúa Trời, với Đấng Thần Linh. Điển hình là văn đoạn 1 câu 1, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Thiên Chúa. Văn đoạn 1 câu 3, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật gì đã được làm nên mà không bởi Ngài. Bởi Ngài đây tức là bởi ngôi lời. Cô-lô-se đoạn 1 câu 16 đến câu 17, vì muôn vật đã được dựng nên bởi Ngài, bất luận trên trời dưới đất vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chính, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ở đây chúng ta để ý thấy rõ ràng, lời của Chúa nói Ngài có trước muôn vật, không phải là Ngài được sinh ra trước muôn vật, không phải là Ngài được tạo ra trước muôn vật. Cũng như ở trong văn đoạn 1 câu 1 nói ban đầu có ngôi lời, chứ không nói ban đầu ngôi lời được sinh ra hay là ban đầu ngôi lời được tạo ra. Rồi Timôthê nhất đoạn 6 câu 16, một mình Ngài có sự không hề chết, ở trong sự sáng không ai có thể đến gần được. Chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Bởi vì người ta có thể nhìn thấy con người xác thịt Giê-xu, nhưng chưa bao giờ có ai nhìn thấy Thiên Chúa ngôi lời. Cũng như chưa có người nào nhìn thấy Đức Chúa Trời hoặc là Đấng Thần Linh. Chúng ta hãy hiểu rõ điều này. Chưa bao giờ có một con người xác thịt nào được nhìn thấy Thiên Chúa ngôi lời. Chưa bao giờ có một con người xác thịt nào được nhìn thấy Thiên Chúa Đức Chúa Trời. Và chưa bao giờ có một con người xác thịt nào được nhìn thấy Thiên Chúa Đấng Thần Linh. Ngay cả trong cái quan hệ thân thiết giữa Thiên Chúa với loài người của chúng ta mà chúng ta gọi Đức Chúa Trời là Đức Cha, gọi Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Con và gọi Đấng Thần Linh là Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh đang ngự trong thân thể chúng ta, cũng chưa bao giờ con mắt xác thịt của một ai được nhìn thấy thân vị Thiên Chúa của Ba Ngôi. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy hình dáng thân thể xác thịt loài người của Thiên Chúa ngôi lời khi Ngài nhập thế làm người. Chúng ta có thể nhìn thấy, không phải chúng ta ngày hôm nay, nhưng một số người trong thế gian có thể nhìn thấy cái hình thể của con chim bồ câu trong cái ngày Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu giáng xuống. Và một số người nhìn thấy được sự vinh quang của Đức Chúa Trời, như là Môsê ngày xưa đã nhìn thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời, chứ không phải được nhìn thấy cái bản thể của Thiên Chúa Đức Chúa Trời. Vì thế Timôthê nhất đoạn 6 câu 16 nói về Đức Chúa Giêsu Christ rằng một mình Ngài có sự không hề chết, ở trong sự sáng không ai có thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Là vô cùng hợp lý. Rồi Thánh Kinh lại có những câu nói về con người xác thịt Giêsu. Trong thân vị loài người thì con người mang tên Giêsu với chức vụ Christ là con của Đức Chúa Trời và cũng là con của loài người. Ngài tự xưng là con người, và chữ con người này được dịch ra từ nguyên ngữ là con của loài người. Hành động theo thánh ý của Đức Chúa Trời và chịu sự sai khiến của Đức Chúa Trời là cái bổn phận của Ngài. Ngài hoàn toàn là người như chúng ta, bình đẳng với chúng ta, chịu ở dưới luật pháp như chúng ta, bị giới hạn bởi các định luật vật lý như chúng ta, thậm chí Ngài chịu sỉ nhục, chịu đau khổ và chịu chết như chúng ta. Và những câu điển hình là Mác đoạn 13 câu 32. Nhưng về ngày và giờ đó chẳng có ai biết, ngay cả các thiên sứ trên trời hay là Con cũng chẳng biết, ngoại trừ Cha. Vì đang khi còn ở trong thân thể xác thịt loài người là một người hoàn toàn, thì con người xác thịt Giê-xu đó không biết được cái ngày tận thế hay là cái ngày tái lâm. Và cái sự chỉ có Cha biết không hàm ý là Đức Thánh Linh không biết. Bởi vì Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 10 cho chúng ta biết, vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Đấng Thần Linh đã dò xét đến cả cái sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời thì làm gì cái sự Đức Chúa Trời biết mà Đấng Thần Linh không biết. Cho nên cái sự nói chẳng có ai biết là giới hạn ở trong cái loài thọ tạo của chúng ta mà thôi, từ thiên sứ cho đến loài người. Lời phán của Đức Chúa Giê-xu Christ ở trong Mác đoạn 13 câu 32 hàm ý, chương trình ý định của Thiên Chúa chỉ có Thiên Chúa biết mà thôi, loài người và thiên sứ không thể biết được, cho đến khi họ được Thiên Chúa mặc khải. Văn đoạn 8 câu 28. Vậy Đức Chúa Giê-xu phán rằng, khi các ngươi treo con người lên, bấy giờ sẽ biết ta là ai, và biết ta đã không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta. Trong cái thân thể xác thịt của loài người đó, Đức Chúa Giê-xu đã phải học biết về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đã lớn lên và sự khôn ngoan thêm lên trong cái thân thể xác thịt của loài người đó. Tất cả những gì siêu nhiên, tất cả những gì toàn tri toàn tại của một Thiên Chúa đều đã được Ngài gác lại hết, bởi vì Ngài đã bỏ lại cái sự vinh quang đó của Thiên Chúa để trở nên một con người xác thịt như chúng ta. Những điều Cha dạy ta mà Đức Chúa Giê-xu nói đây, tức là những điều mà Đức Chúa Trời đã phán dạy con người xác thịt của Ngài. Chúng ta cần phải ghi nhớ một cách rõ ràng, chúng ta cần phải nhận thức rằng, khi Thiên Chúa Ngô Lời nhập thế làm người, thì trong con người xác thịt mang tên Giê-xu ấy, Ngài hoàn toàn là một người như chúng ta. Ngài cần được nhận lãnh Thánh Linh từ Đấng Thần Linh, Ngài cần được sự phán dạy của Đức Chúa Trời. Và rõ ràng đó chính là lý do vì sao khi còn là con người xác thịt, thì Ngài đã không biết ngày và giờ mà Ngài sẽ trở lại để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Philip đoạn 2 câu 8 chép, Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Trong thân vị loài người của Ngô Lời thì Ngài đã hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời ở trong mọi sự. Và lại có những câu thánh kinh nói về con người xác thịt Giê-xu đã phục sinh và thay cho ba ngôi Thiên Chúa cầm quyền trên muôn loài tạo vật. Và cái con người xác thịt đã phục sinh đó được ban cho cái danh xưng là Đức Chúa Trời, và được coi như là Thiên Chúa. Dầu là cái thân thể xác thịt của loài người, nhưng mà cái thẩm quyền là cái thẩm quyền của Thiên Chúa. Những câu thánh kinh điển hình về cái con người xác thịt đã phục sinh và mặc lấy cái thẩm quyền của Thiên Chúa ở trong cái thân thể xác thịt đó là Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 24 đến câu 28. Kế đó cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Ngài đã để muôn vật dưới chân Ngài mà đã nói rằng muôn vật phục Ngài, thì chắc phải trừ ra đấng làm cho muôn vật phục Ngài. Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bây giờ chính mình con sẽ phục đấng đã làm cho muôn vật phục mình, để cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự. Timôthê nhất đoạn 6 câu 15 chép, Đấng chủ tể duy nhất được tôn vinh, đến kỳ sẽ tỏ ra là vua của các vua và chúa của các chúa. Ở đây chúng ta thấy cái câu Đấng chủ tể duy nhất và cái danh xưng vua của các vua và chúa của các chúa của Đức Chúa Giê-xu Christ là nói đến cái con người xác thịt của Đức Chúa Giê-xu đã phục sinh. Và như đã nói đi nói lại lúc nãy, dầu là một cái thân thể xác thịt của loài người, nhưng mà sau khi phục sinh thì cái thân thể xác thịt loài người đó đã được ban cho cái thẩm quyền của Thiên Chúa. Khải Huyền đoạn 19 từ câu 11 đến câu 16. Bấy giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra, đấng cởi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà phán xét và chiến đấu, mắt Ngài như ngọn lửa. Trên đầu có nhiều mão lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong máu, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng rượu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo khoác và trên đùi Ngài có đề một danh là vua của các vua và chúa của các chúa. Chúng ta thấy danh xưng của con người xác thịt Giê-xu đó sau khi phục sinh là vua của các chúa, vua và chúa của các chúa. Mà danh xưng của đấng từ hữu hằng hữu trong cựu ước là vua. Như vậy, đấng từ hữu hằng hữu là vua trong cựu ước đó chính là vua của các vua và chúa của các chúa được nói đến trong tân ước chính là Đức Chúa Giê-xu. Và chúng ta cũng nhớ rằng có những câu thánh kinh hoàn toàn nói đến cái thân vị Thiên Chúa của Ngài. Những câu thánh kinh này nói về Ngài là nói về Ngài ở trong xác thịt. Ê-sai đoạn 9 câu 5. Vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài, Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Thiên Chúa quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Khải Huyền đoạn 1 câu 17 đến câu 18. Ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Khi nói ta đã chết là nói đến cái con người xác thịt. Nhưng mà khi nói ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, thì là nói về cái thân vị Thiên Chúa. Khải Huyền đoạn 21 câu 22. Ở đó tôi không thấy đền thờ nào vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. Và chúng ta để ở đây cái chữ Chúa ở đây là để chỉ chung cho Đức Chúa Trời và chiên con. Vì Chúa, chúng ta có thể đặt hai chấm ở đó. Đức Chúa Trời toàn năng, chiên con. Cùng một cái danh xưng Chúa đó được dùng chung cho cả Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con. Và giải thích tiếp đều là đền thờ của thành. Một người không biết phân biệt khi nào Thánh Kinh nói về thân vị Thiên Chúa của ngôi lời trước khi Ngài nhập thế làm người. Khi nào Thánh Kinh nói về thân vị loài người ở dưới luật pháp của ngôi lời sau khi Ngài nhập thế làm người. Khi nào Thánh Kinh nói về thân vị loài người của ngôi lời sau khi thân thể xác thịt của Ngài đã phục sinh và cầm quyền cai trị vương quốc trời. Và khi nào Thánh Kinh nói về thân vị Thiên Chúa trong thân thể loài người đã phục sinh của ngôi lời với danh xưng chiên con, thì người ấy sẽ dễ dàng nghe theo những lời quỷ biện của Satan mà bác bỏ thần tính của Đức Chúa Giêsu Christ. Và qua những điều cơ bản về thần tính của Đức Chúa Giêsu Christ như vậy thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của Phi-rơ nhất, đoạn 3 câu 18 đến câu 20. Câu thứ 18. Đấng Christ cũng vì những tội lỗi chịu chết một lần là đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng tâm thần thì sống. Danh xưng Đấng Christ được dùng trong câu này là để nhấn mạnh đến phương diện Ngài là đấng đã được tiên tri ở trong Đa-ni-ên đoạn 9 từ câu 25 đến câu 26. Đấng Christ cũng vì những tội lỗi chịu chết một lần, có nghĩa là trong khi con dân Chúa chịu khổ vì làm lành, như những câu chúng ta đã học trong tuần trước, thì chính mình Đấng Christ cũng đã có một lần chịu chết vì những tội lỗi của toàn thể nhân loại. Chúng ta chú ý đến danh từ tội lỗi được dùng ở đây là dùng với cái hình thức số nhiều, những tội lỗi. Dù Đấng Christ chỉ là một người và chịu chết chỉ một lần, nhưng sự chết của Ngài có hiệu lực thay thế cho sự chết của tất cả mọi người trong thế gian, gánh lấy hình phạt cho tất cả mọi tội lỗi họ đã làm ra. Bởi vì trong cái thân thể xác thịt loài người của Ngài là cái bản thể vô hạn của Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa thành người, có nghĩa là dù đang khi ở trong thân thể xác thịt yếu đuối của loài người, bị giới hạn bởi các định luật vật lý và phải chịu hình phạt dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, Ngài không thể nào vận dụng quyền năng của Thiên Chúa nhưng bên trong con người xác thịt ấy là bản thể của Thiên Chúa. Vì thế một mạng sống của Ngài bao gồm tất cả mạng sống của loài người ở trong thế gian. Đấng công bình thay cho kẻ không công bình. Đấng Christ là đấng công bình vì Ngài không hề vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Phi rơ nhất đoạn 2 câu 22 chép, Ngài không làm ra tội, trong miệng Ngài không tìm thấy sự gian trá. Mỗi một người trong thế gian đều là kẻ không công bình, bởi vì như Roma đoạn 3 câu 23 chép, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Chỉ sau khi một người ăn năn tội và tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì người ấy mới được kể là người công bình. Tiếp theo, để dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Đấng Christ chỉ có thể dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời khi chúng ta không còn bị kể là người có tội. Mà để chúng ta không còn bị kể là người có tội thì Đấng Christ phải chết thay cho chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta đều đã phạm tội, mà đã phạm tội thì phải bị hình phạt. Chính vì thế mà Đấng Christ đã tuyên phán, chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng tâm thần thì sống, và đây là một cái mệnh đề rất là quan trọng. Phần xác thịt là bản thể loài người. Loài người phạm tội trong xác thịt nên tội lỗi phải bị hình phạt ở trong xác thịt. Đó là lý do vì sao, để có thể cứu rỗi loài người thì Thiên Chúa phải hình phạt tội lỗi ở trong xác thịt và Thiên Chúa phải nhập thế làm người để gánh thay hình phạt của loài người trong cái thân thể xác thịt. Thân thể xác thịt của Đấng Christ đã chết vì tội lỗi của nhân loại, nhưng thân thể thiêng liêng của Ngài là tâm thần, chính là cái bản thể Thiên Chúa, nên tâm thần của Đấng Christ không thể chết. Chúng ta đã biết rằng loài người là một linh hồn sống, được Thiên Chúa ban cho một thân thể vật chất làm từ bụi đất, gọi là xác thịt, và một thân thể thiêng liêng làm bằng hơi linh sự sống của Thiên Chúa, gọi là tâm thần. Vì điều đó chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7. Và Thiên Chúa tự hữu hằng hữu tạo hình loài người từ bụi của đất, thổi linh sự sống vào lỗ mũi thì loài người trở nên một linh hồn sống. Và ở trong Thessalonica nhất đoạn 5 câu 3 nói về ba thành phần của một con người của chúng ta. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Khi loài người chết thì thân thể xác thịt về lại cùng bụi đất, thân thể thiêng liêng tức là tâm thần về lại cùng Đức Chúa Trời, còn linh hồn thì vào chốn âm phủ, đó là trước khi sự cứu rỗi được Đức Chúa Giêsu Christ hoàn thành. Truyền đạo đoạn 12 câu 7 chép, và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và tâm thần trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Đó là nói về cái thân thể xác thịt của chúng ta là bụi tro trở về đất, và nói cái tâm thần của chúng ta là cái thân thể thiêng liêng trở về cùng Đức Chúa Trời. Luca đoạn 16 câu 23 chép, người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn ngước mắt lên, xa thấy Abraham và Lazaro trong lòng người. Ở đây nói đến cái linh hồn của người đã chết. Vì thế, trước khi Đức Chúa Giêsu Christ hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại, thì một người chết đi, thân thể trở về với bụi đất, tâm thần trở về với Đức Chúa Trời, còn linh hồn thì vào trong âm phủ. Khi thân thể xác thịt của Đấng Christ chết thì Ngài giao phó tâm thần của mình vào tay của Đức Chúa Trời. Trong Luca đoạn 23 câu 46 chép, Đức Chúa Giêsu kêu lớn rằng, hỡi Cha, con giao tâm thần con lại trong tay Cha. Ngài vừa nói xong thì tắt hơi. Thân xác của Ngài thì được chôn vào lòng đất, nhưng tâm thần của Ngài thì đi vào trong ngục sâu ở trong âm phủ mà giảng cho các thần linh bị giam ở trong đó, như câu 19 mà chúng ta học tiếp theo đây. Bởi tâm thần ấy, Ngài đã đi giảng cho các thần linh ở trong ngục. Chúng ta nên nhớ cái tâm thần của con người xác thịt Giêsu là cái tâm thần Thiên Chúa, tức là cái thân thể thiêng liêng của Thiên Chúa. Ngày hôm nay mỗi một chúng ta đây đang có Đức Thánh Linh là Thiên Chúa ngự trong chúng ta. Ngài là Thiên Chúa, Ngài là Thần. Chúng ta không thể nào nhìn thấy cái thân thể thiêng liêng của Ngài, nhưng mà Ngài đang ngự ở trong chúng ta. Thì cũng vậy, trong cái con người xác thịt Giêsu đó, xác thịt đó được loài người sinh ra là máu và thịt, và cũng ra từ bụi đất. Nhưng mà cái tâm thần trong cái xác thịt đó là cái tâm thần của ngôi lời, là cái thân thể thiêng liêng của Thiên Chúa ngôi lời. Vì thế nó không chết. Và vì thế sau khi thân thể của Ngài được chôn vào trong lòng đất thì Ngài đã đi vào trong âm phủ để rao giảng cho những thần linh ở trong ngục, như câu 19 chép, bởi tâm thần ấy Ngài đã đi giảng cho các thần linh ở trong ngục. Và câu thứ 20 định nghĩa các thần linh đó, tức là những kẻ bội nghịch thuở trước về thời Noe khi Đức Chúa Trời nhẫn nại đã có lần chờ đợi cho chiếc tàu được đóng nên, trong đó chỉ có một số ít là 8 linh hồn được cứu qua nước. Trước hết chúng ta cần biết rằng ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh, danh từ tâm thần ở trong cái mệnh đề nhưng tâm thần thì sống và danh từ các thần linh trong mệnh đề Ngài đã đi giảng cho các thần linh ở trong ngục đều chỉ cùng là một chữ pneuma. Cùng một chữ đó dịch là tâm thần, mà cũng cùng một chữ đó được dịch là các thần linh, là để chỉ về cái thân thể thiêng liêng của Đấng Christ và để chỉ về cái thân thể thiêng liêng của các thiên sứ phạm tội đang bị giam ở trong vực sâu, ở nơi âm phủ. Các thần linh này chính là các thiên sứ đã theo Satan phản nghịch Thiên Chúa và từng nhập vào những người nam để kết hôn với những người nữ trước thời cơn lục lớn, được ghi chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 6 từ câu 1 đến câu 4. Thánh Kinh đã dùng danh xưng các con trai của Đức Chúa Trời để gọi các thiên sứ. Đó là ở trong Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 2 câu 4, Gióp đoạn 1 câu 6, đoạn 2 câu 1. Chúng ta biết thiên sứ và loài người là hai loài thọ tạo khác nhau. Thiên sứ không có giới tính nam nữ như loài người, không kết hôn như loài người. Đó là điều Đức Chúa Giêsu Christ đã phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 30. Vì thế các thiên sứ chỉ có thể nhập vào những người nam để kết hôn với những người nữ, để những đứa con được sinh ra đều bị nhiễm tà linh từ cha, khiến cho dòng dõi của loài người bị băng hoại. Và Satan nghĩ rằng làm như vậy sẽ vô hiệu hóa lời tiên tri của Thiên Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15. Đó là, ta sẽ đặt sự nghịch thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Ngươi sẽ giày đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ làm tổn thương gót chân người. Mục đích của Satan là làm cho không có một cái sự thánh thiện nào trong dòng dõi của loài người. Mỗi một đứa con được loài người sinh ra sẽ không có thể nào trở thành kẻ giày đạp đầu của nó. Nhưng Thiên Chúa đã hủy diệt toàn thể loài người thời bấy giờ bằng một cơn lục lớn toàn cầu, mà chỉ trừ lại có một mình gia đình Noe gồm 8 người kính sợ Thiên Chúa. Còn các thiên sứ dám ngang nhiên rời bỏ phẩm trật nhập vào loài người thì bị giam lại trong vực sâu nơi âm phủ. Phi-e-rơ nhì đoạn 2 câu 4 đến câu 5 chép, nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng họ vào trong vực sâu tối tăm, giao họ vào trong xiềng xích của sự tối tăm để chờ sự phán xét, và chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lục đến trên thế gian, không tin kính, chỉ chừa lại 8 người, có Noe là người rao giảng công chính. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không ném tất cả các thiên sứ theo Satan phản nghịch vào vực sâu. Vì nếu làm như vậy thì trên thế gian ngày hôm nay đã không còn có sự hoạt động của các tà linh, mà Đức Chúa Trời chỉ ném những tà linh nào dám tự ý nhập vào loài người. Chúng ta biết án phạt dành cho những tà linh tự ý nhập vào loài người là bị ném vào vực sâu trong âm phủ. Khi chúng ta đọc về câu chuyện các tà linh nhập vào trong một người đàn ông và chúng nó đã nài nỉ Đức Chúa Giêsu Christ đừng khiến chúng phải xuống vực sâu. Câu chuyện đó được chép lại trong Luca đoạn 8 từ câu 27 cho đến câu thứ 33. Mà tôi cũng xin đọc luôn ở đây để cho quý ông bà chị em thấy được cái ý nghĩa của cái sự kiện. Chỉ có những thiên sứ nào tự ý nhập vào loài người thì mới bị giam ở trong vực sâu ở dưới âm phủ mà thôi. Các thiên sứ phản loạn khác vẫn theo chân Satan rong duỗi đó đây trên đất để mà cám dỗ loài người. Luca đoạn 8 câu 27 đến câu 33 chép, khi Đức Chúa Giêsu lên bờ, có một người ở thành ấy bị nhiều quỷ ám đi gặp Ngài. Đã lâu nay người không mặc áo, không ở nhà nhưng ở nơi mồ mả. Người ấy vừa thấy Đức Chúa Giêsu thì la lên inh ỏi và đến gieo mình nơi chân Ngài, nói lớn tiếng rằng, lạy Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự chi chăng. Tôi cầu xin Ngài đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giêsu đang truyền cho tà linh phải ra khỏi người đó mà nó đã ám từ lâu. Dầu họ giữ người xiềng và còng chân lại, người cứ bẻ xiềng tháo còng và bị quỷ dữ đem vào nơi đồng vắng. Đức Chúa Giêsu hỏi người rằng, ngươi tên chi? Người thưa rằng, quân đội, vì nhiều quỷ đã ám vào người. Chúng nó cầu xin Đức Chúa Giêsu đừng khiến mình xuống vực sâu. Ở đó có một bầy heo đông đang ăn trên núi, các quỷ xin Đức Chúa Giêsu cho chúng nó nhập vào những heo ấy, Ngài cho phép. Vậy các quỷ ra khỏi người đó nhập vào bầy heo từ trên cao đâm đầu xuống hồ và chết chìm. Trước khi Đức Chúa Giêsu Christ chịu chết để chuộc tội cho loài người, thì cái vực sâu đó cũng chính là cái sự ngăn cách giữa linh hồn của những người chết thuộc về Chúa với linh hồn của những người chết không thuộc về Chúa ở trong âm phủ. Luca đoạn 16 câu 26 chép: Có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà muốn từ đó qua đây cũng không được. Nhưng sau khi Đức Chúa Giêsu Christ phục sinh, thì Ngài đã đem linh hồn của những người thuộc về Chúa vào trong thiên đàng. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 8 đến câu 9 chép: Vậy nên có chép rằng, Ngài đã lên nơi cao dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người. Những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Có một số người cho rằng danh từ các thần linh ở trong câu 19 là nói đến linh hồn của những người bị chết trong cơn nước lụt. Nhưng tất cả loài người khi chết thì tâm thần về lại cùng Đức Chúa Trời, chỉ có linh hồn ở trong âm phủ mà thôi. Và chỉ có các thiên sứ phạm tội mới được gọi là các thần linh bội nghịch mà thôi. Nên nhớ, ở trong âm phủ có linh hồn của loài người, nhưng mà ở trong vực sâu ở trong âm phủ thì có các thân thể thiêng liêng của những thiên sứ phạm tội bị giam ở trong đó. Sự kiện thân thể thiêng liêng của Đấng Christ ở trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời đi giảng cho các thiên sứ phạm tội là các thần linh bội nghịch bị giam trong vực sâu tối tăm nói lên điều này. Những thiên sứ ấy nghe theo lời Satan nhập vào những người nam để kết hôn với những người nữ, nhằm làm băng hoại dòng dõi của người nữ. Nhưng Thiên Chúa đã bẻ gãy âm mưu ấy, và Thiên Chúa đã nhập thế làm người sinh ra trong dòng dõi của người nữ, hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại. Sự giảng của Đấng Christ là sự công bố tin lành của Đức Chúa Trời có năng lực giải cứu tất cả những ai tin nhận tin lành. Cũng là sự công bố vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến, và ngày phán xét của Satan, vương quốc của Satan đã gần. Và cũng là sự công bố Ngài đã toàn quyền trên sự chết và âm phủ, như Khải Huyền đoạn 1 câu 18 đã chép. Đối với một người không công nhận lẽ thật Ngôi Lời là Thiên Chúa, thì người ấy không thể nào hiểu được những điều sâu nhiệm của Phi-rơ nhất đoạn 3 câu 18 đến câu 20 như chúng ta đã học ngày hôm nay.